This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đã vẫn giữ nguyên làn sóng 1160 AM để theo dõi những chương trình của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi lại xin được làm thực hiện chương trình Thế giới trong tuần qua cùng với anh Lê Phát Minh. Trước tiên Thu Nga xin được chào anh Lê Phát Minh ạ.
Chào cô Thu Nga, chào quý khán giả.
Dạ, surprise ha. Hôm nay có giọng của Thu Nga, nhưng mà bên của anh mưa gió như thế nào? Và cái nghề mà cái ngành nghề mà bán lưu đó của chúng ta có chắc là của bộ cũng khá là anh ha, tại vì mưa ở nguyên cả tuần. Mà theo cái bài gì mà của leader của Việt Cộng á, thì muốn khỏi chống lũ lụt á, thì chỉ việc mua lưu và đựng nước thôi. Cho nên đây nha, làm nghề này là tốt rồi, nhưng mà hết lưu để bán rồi. Tuy nhiên thưa anh, thời tiết bây giờ đó tuy rằng nó cũng mưa nhiều, nhưng mà nó ấm áp thì cũng không đến nỗi nào, phải không anh?
Thì mưa dầm nhưng mà điều nhỏ cô, thì không có sợ ngập lụt chứ.
Dạ.
Mưa to.
Mà mưa từ, dạ, mà nó, mà nó cũng ấm hơn là bên trước.
Tên đó dạ. Cũng giống nhau rồi ha cô.
Dạ đúng rồi, mình lại láng giềng với nhau mà anh. Mùa nóng thì không có chịu mưa, mà mùa mưa đã lạnh rồi thì mùa đông lạnh rồi thì cứ mưa mãi. Vâng, nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào những cái đề tài mà chúng ta đã bàn trước đó, thì cái tin nóng hổi đó mới xảy ra đôi thì đây thôi, thì khi mà ông thống đốc của tiểu bang Florida mà ông rút lui ông DeSantis á, ông coi bộ là cũng có vẻ là cũng hy vọng lắm, nhưng bây giờ ông rút lui rồi, thành ra bà Nikki Haley này có vẻ là chắc là cũng phải mừng mở cờ ở trong bụng chăng. Rồi người ta nói là ai nhất thì tôi về nhì, ai mà hơn nữa thì tôi thì về ba, nhưng mà bà này thì là ai về ba mà bỏ tôi về ba mà giờ bỏ thì tôi thành là còn về hai. Nhưng mà có nhiều người nói rằng bà này đó tuy rằng là cũng đảng Cộng Hòa, nhưng mà bà cũng thuộc loại cấp tiến đó anh. Tuy nhiên anh có nghĩ là bà có hy vọng gì hay không? Và anh nghĩ rằng tại sao mà ông DeSantis tự nhiên ông rút lui khỏi cuộc đua về anh hè?
Không, cái đó là thực tế cô. Thực tế hiện thật sự đó. Thì hôm trước tôi có nói vấn đề mà direct mà trong cái đảng Cộng Hòa đó, thì chỉ là mấy ông ra tranh cử cái chức vụ phó tổng thống mà thôi. Chứ
vâng.
từ đầu tới cuối tất cả ai cũng thấy rõ rằng không có một ứng viên nào mà có thể vượt qua khỏi tổng thống Trump hết á, bởi vì hình như đây là cái nhu cầu của toàn dân Hoa Kỳ, nhất là trong đảng Cộng Hòa, thì thấy chỉ có tổng thống Trump là cái người mà có thể ra để cứu nước thôi. Cũng như mấy ngày trước đây thôi, ông Boris Johnson là cựu thủ tướng của Anh đó, thì ông cũng không có bởi ông tuyên bố là thế giới đang cần Trump trở lại tòa Bạch Ốc mới đem lợi giữ hòa bình và an ninh cho thế giới đó. Thì ông nói mặc dầu tổng thống Trump có những cái khuyết điểm là những tuyên bố làm mít lòng người ta, nhưng mà cái chuyện đó nó không có đáng gì hết á. Vấn đề là cái khả năng và cái quyền cái lãnh đạo của ông đó làm cho cái kẻ thù không dám manh động. Tôi không có thấy cả người ngoài thôi ha, để nói về chuyện đó. Thành thử ra cái chuyện mà ông thống đốc Florida đó mà ông lui đó, thì ông cũng thấy rõ rằng là hiện giờ ông thấy giờ có tiếp tục cũng vậy thôi, mà tổng thống Trump thì cũng chưa có cho thấy cái dấu hiệu nào mà để chọn ông, là chọn những người này ra quá trơn đó thôi, ông rút lui khỏi mất công. Mà để như vậy đó thì nó dung hòa tốt hơn, thấy thấy không? Rồi khi mà rút lui vậy đó rồi thì tổng thống Trump nó cũng cảm ơn khen ngợi. Thì theo cái một cái bà mà phóng viên cái đài Fox News trước kia đó, thì ông cũng có lời khuyên đấy, nghĩa là tôi thấy ngay lúc này tổng thống Trump cũng nên thay đổi cái thái độ, là lên giải nhạc hơn, để mà thuyết phục cái những cái đối thủ cho thù không nên có gì công rong như trước đây, nghe không? Thì đại khái còn cái bà mà Haley mà có ở lại thì bà cũng nó thôi, với thật sự chắc chắn là tổng thống Trump có nhiều dấu hiệu không có chọn bà làm khóa đâu, thấy không? Thì mà sao mà nói bà này mà theo nhóm mà kêu Renault thì anh thấy cô không có đúng, phải không? Bà thì thật sự đó thì hồi trước còn làm thì ông Trump rất là hài lòng, tuy nhiên thì bên đảng dân chủ nó cũng phá, tỷ như mấy cái tỷ phú của New York, cái nhóm cấp tiến của đảng dân chủ thì lại muốn là dồn tiền ủng hộ cho bà, kêu đảng dân chủ bỏ phiếu cho bà, là cái kiểu đó là cái kiểu mà gây chia rẽ đó, chứ còn không
chia rẽ
nổi. Thì bà hồi đó bà có một cái sơ xuất nó không có phải lớn lắm, nhưng mà nó cũng làm cho cái lòng trung thành nó đặt đánh giá lại, đó là khi mà cái vụ mà lúc mà người ta biểu tình ngày 6 tháng Giêng đó. Thì bà khi mới chưa bà chưa nắm vững vấn đề, bà lại có phê bình tổng thống Trump mà là tại sao làm vậy, nhưng mà sau đó thì bà rút và bà xin lỗi, thấy không? Nhưng mà thật sự thì có nhiều người vẫn thấy cái vậy đó, bà là cũng không có chín chắn lắm, là đáng lẽ là một nhà chính trị gia phải bình tĩnh để xem xét như sao, chưa gì dỗ phê bình, mặc dầu sau đó là chuyện vài tiếng đồng hồ thì bà xóa đi liền, có thấy không? Nhưng mà cái đó cũng làm cho người ta đánh giá lả, chứ anh tập từ trước thì anh rất là cảm tình bà, nhưng mà chính cái lời nói bà đó thì lúc anh cũng đánh giá, anh thấy cho nó là gì sao đó, nó do đó mà anh thấy bà cũng không đến nỗi gì đâu. Nhưng mà tuy nhiên anh nghĩ chắc chắn là tổng thống Trump không có chọn bà phó đâu.
Vâng, thì bà cũng ra cái vẻ này đó, nhưng mà vẻ kia như vậy cho nó oai, nhưng mà đúng như vậy, bà cái lòng trung thành của bà cũng không có. Và chúng ta biết là năm trước, năm 2016 đó, thì có tới 16 đối thủ mà ông Trump loại ra được hết. Rồi bây giờ có 14 đối thủ thì ông cũng sẽ loại ra được hết mà thôi. Tuy nhiên, người ta vẫn cứ cứ lo sợ là có một cái cuộc gian lận như là lần trước, và lần này đối thủ sẽ là có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng chưa có biết được như thế nào. Nhưng mà bà Haley này, bà cũng từng gọi ông Trump là một nhà lãnh đạo quá già nua và kém hiệu quả để trở thành tổng thống, thì bà cũng chê ông Biden là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng vẫn chờ xem cái cuộc tranh đua này tới tháng 11 vẫn còn nhiều cái hấp dẫn lắm. Vâng, quay sang những cái đề tài mà chúng ta đã bàn, thì thưa anh, Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đã triệu tập đại sứ Philippines và tố cáo là thông điệp chúc mừng của ông Tổng thống Ferdinand và Marcos Jr. gửi tới tân tổng thống đảng cầm quyền đắc cử trong cái cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan là William Lai. Thì khi mà ông tổng thống này ông gửi cái lời chúc mừng thì là Bộ Ngoại giao Trung Cộng là tức giận liền. Riêng tại Mỹ đó thì cựu chủ tịch của Hạ viện ông Kevin McCarthy cho biết rằng ông Joe Biden trước đây đã gửi những cái lời mà nói là không bao giờ chúng tôi bỏ rơi Đài Loan, chúng tôi luôn ủng hộ Đài Loan. Nhưng mà khi lần này thì ông lại nói ông không có ủng hộ độc lập của Đài Loan. Thì mình không biết là ông nói vấp một cái chữ nào, hay là ông lú lẫn, hay là ông có một cái ý nghĩa nào đó không. Nhưng mà ông McCarthy ra nói thật là gây khó hiểu một cách nguy hiểm. Ông ấy đã giải quyết sai vấn đề với Đài Loan bằng cách đưa ra những cái thông điệp lẫn lộn như vậy. Ông nói lẽ ra ông ấy chỉ cần chúc mừng tân tổng thống của Đài Loan mà thôi. Cho nên Trung Cộng không cần phải xác định ai là tổng thống Đài Loan, và người dân Đài Loan phải quyết định điều đó. Ông nói như vậy. Và theo anh thì ông Biden ăn nói bất nhất hay ông bị cái gì vậy anh?
thì cái đó là khỏi nói, hay không? Bây giờ thật sự có cái người mà tinh thần không còn sáng suốt đó, thì họ cái quyết định nó cũng không sáng suốt, chứ không có gì hết á. Còn về cái dư luận tôi nói, cái phản ứng của Trung Cộng đối với cái mình
Philippines
tổng thống Marcos ha, thì nói vậy anh có thấy cái câu chúc của ông này thì thay mặt người dân Philippines, tôi chúc mừng tổng thống đắc cử Lai Ching-chi đã được bầu tổng thống tiếp theo của Đài Loan, mong có sự hợp tác chặt chẽ và tăng cường mạnh sức mạnh lẫn nhau. Anh thấy cái lời chúc mừng rất là ngầu, nghĩa là không có gì Trung Cộng chút nào á, không sợ bị phản ứng thì tử. Chứ phản ứng của Trung Cộng là rất là tự nhiên, chứ còn trong trong á thì anh thấy có nhiều nhà lãnh đạo chúc mừng chứ đâu phải có mình Philippines đâu.
Nhưng mà Trung Cộng này chưa môn chèn ép những nước nhỏ cho nên ăn hiếp.
Đó, nhưng mà ông nước nhỏ này cũng ngầu nữa, không có về giá.
Dạ, còn, dạ. Ông này còn, yếu còn, nhưng mà không có hèn. Ông này dạ, ông nhỏ
hèn,
không có hèn.
Hèn. Dạ, hèn, không hèn. Dạ. Ngoại trưởng chúc mừng thì cô, chắc cô cũng nghe rồi, nhưng mà tí như cái ông ngoại trưởng của anh nè, là ông David Cameron á, cho ông chúc mừng chiến thắng của ông Lai và cái đảng cầm quyền đó, và cho biết là ông hy vọng Đài Loan dịch và Trung Cộng sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết những khác biệt hòa bình. Và nói cuộc bầu cử hôm nay là minh chứng nền dân chủ sôi động của Đài Loan. Tôi hy vọng rằng hai bên eo biển Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết những khác biệt một cách hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Nghe không? Chúc mừng mà vẫn còn dạy dỗ Trung Cộng, thấy không? Rồi như Bộ trưởng Nhật Bản nè, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản gửi lời chúc mừng đến cuộc bầu cử của Tổng thống Đài Loan và cuộc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ. Thì nói là tuyên bố chúng tôi hy vọng rằng vấn đề chung quanh Đài Loan sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại từ sự đóng góp phần nào của hòa bình và ổn định khu vực. Đối với Nhật Bản, Đài Loan là một đối tác kỳ quan trọng và là một người bạn quan trọng cùng chia sẻ những giá trị cơ bản, có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ cũng như trao đổi giữa người với người. Đó. Thì ông nói vậy rồi, cái Bộ Ngoại giao Đức thì là chúc mừng quan chức đắc cử của Đài Loan trong cuộc bầu cử, và Bộ cho biết Đức muốn mối quan hệ chặt chẽ tốt đẹp với Đài Loan trong nhiều lĩnh vực và muốn mở rộng mối quan hệ này trong khuôn khổ chính sách một Trung Quốc. À, rồi cái Bộ Ngoại giao Pháp cũng chúc tương tự như vậy. Thì cô thấy đó, như vậy thì Tổng thống mà Ferdinand Marcos này này gửi điện chúc mừng cho vậy đó, cho nhiều quân chức vậy đó, thì anh thấy rõ ràng là ông ngầu, ông dám chơi, mặc dầu là ông biết rằng là ông nhỏ kia nó phản ứng, ông cũng biết chắc chắn là phản ứng, nhưng mà sau đó thì cái là ông giải Bộ Ngoại giao giải đích giải thích là bởi vì là đây là coi chuyện mà vẫn tôn trọng là một nước Trung Quốc, nhưng mà giữa Phi Luật Tân và Đài Loan thì là có một sự gần gũi rất nhiều, và hiện giờ có 200.000 công dân Phi Luật Tân đang làm việc bên hòn đảo có định quốc gia này, thì do đó mà chúng tôi vẫn phải có sự quan hệ chặt chẽ với Đài Loan. Có thấy không?
Dạ.
Đó, thì về nói về cái lời mà trách móc của cựu thượng chủ tịch Hạ Diệu của McCarthy đó, thì anh thấy đội nó đúng, bởi vì đâu có ông này có cần gì đâu, ví dụ chẳng hạn giờ nó ở tôi chúc mừng vậy thôi, còn kia có nói gì nữa, thì đây Bộ Ngoại giao giải thích chứ còn tại sao chưa gì không chưa giỏi chúc mừng lên để nói đầu tiên không yểm trợ cho kia độc lập qua làm gì. Thành thử đây anh thấy đó là cái này kiểu là bởi vì cái một người tâm thần không có được khỏe, thành là không có vững, nghĩa là chưa đánh mà run, thấy không?
Dạ.
Lý yếu á.
Đúng rồi. Lý yếu
á, miệng nói ra chưa có dám cương thì đã là run rồi, do đó mà cái liệu
miệng hồng gan sữa dạ.
Câu có hỏi đúng rồi. Liệu có bỏ qua kỳ
bất nhất nữa, dạ, ông nghĩ... rất bất nhất, ông là bất nhất vô cùng, ông có tuyên bố nay thì ngày mai thì ông tuyên bố khác. Nhưng mà thấy rõ ràng là cái anh Trung Cộng này đó, cái người là thượng đội hạ đạp, nếu mà người ta thụt lùi thì anh tiến tới, mà người ta tiến tới thì anh thụt lùi. Chứ còn mấy cường quốc người ta gửi lời chúc mừng sao, anh không ăn hiếp đi, đã tính ăn hiếp Philippines. Nhưng mà thật tình Philippines đúng là nước nhỏ, họ có thể yếu hơn nhưng mà họ không có hèn. Họ cũng đã kiện Trung Cộng và họ đã thắng một lần rồi, và bây giờ họ cũng tính kiện thêm nữa vì cái Trung Cộng mà cứ xâm lấn cái biển đảo của người ta. Vâng, thì còn ông Tổng thống Biden thì chúng ta cũng thấy rồi, ông càng ngày ông càng nói lung tung hết trơn. Mà thật là bên dân chủ là cứ nhất định là đề cử, là đã đưa ông Biden này ra để mà ứng cử một lần nữa. Vâng anh, được. Tôi ngoài cái ông Biden ra đó, cái cô mà phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó, sao mà chọn cái cô này nhìn cái mặt là thấy nó không có thông minh chút nào hết anh. Đúng không? Mỗi lần mà Thu Nga mình nhìn cái mặt của cô đó, nó nói tại sao lại chọn một người mà tên cô Jean-Pierre này đó. Hôm 18 tháng 1 đó cho biết là ông Biden nêu cái hậu quả nếu mà Quốc hội Mỹ không duyệt thêm viện trợ cho Ukraine, Nhưng trước đó một ngày thì Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson tuyên bố những gì mà Washington đang làm hiện nay cho Kiev là không thể chấp nhận được. Và ông Johnson cũng lưu ý là Quốc hội cần chính quyền Biden phải giải thích rõ ràng hơn về chiến lược của họ ở Ukraine, kết cục và trách nhiệm, làm sao đối với các quỹ mà của Mỹ. Và ông Johnson hôm 17 tháng 1 cũng tiết lộ là ông Biden đã triệu tập cuộc họp với các nhà lãnh đạo quốc hội và các nhà lập pháp khác nhằm thảo luận về cái package mà phân bổ ngân sách an ninh quốc gia mới trị giá là 106 tỷ Mỹ kim cho chính phủ đề nghị. Nhưng trong đó thì có hơn 60 tỷ đô la viện trợ bổ sung cho Kiev. Và theo quan chức này thì Tòa Bạch Ốc muốn thỏa hiệp về cái viện trợ nước ngoài và vấn đề nhập cư một cách có hiệu quả, nhưng mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Anh coi là liệu ông Biden có thấy cái việc mà khẩn cấp về của biên giới hay không? Biên giới Mỹ Mễ nghĩa là một ngày như vậy khoảng 15.000 người tràn vào và hiện thời là có mấy triệu người rồi. Mà tại sao bây giờ ông không giải quyết được? Mà theo anh thì giúp cho Ukraine có khẩn thiết hơn là khủng hoảng biên giới không anh?
Bởi vậy anh nói cô đó hỏi Biden có biết không? Biết chứ cô. Nhưng mà Mỹ
biết không?
Biết nhưng mà...
Ông giả bộ ông không biết mà.
Không phải trầm tay lơ mắt điếc mắt tay điếc thôi, thì thật ra bị áp lực nặng nề của phe cực tả trong đảng Dân Chủ. Cô nhớ có lúc đó người ta nói bây giờ coi như đã đạt thỏa thuận với bên Đảng Cộng Hòa rồi, thì bên cái đám cực tả nhau lên cái chuyện sao đó thôi ông để chắc lợi. Cô thấy không, thành thấy rõ ràng là ông bị áp lực nặng nề của phe cực tả trong đảng chủ nên phải làm mắt ngơ tai điếc vấn đề khủng hoảng biên giới. Thì sau khi chính quyền tiểu bang cái xác chở những người nhập cư bất pháp mà do lực lượng biên phòng liên bang chặn bắt giữ thả về các thành phố mở cái xác thì ông chở lên chở bớt lên các thành phố thuộc cái đảng dân chủ quản trị, coi như là New York, Michigan, cô nhớ hay cả ở bên California á đó, thì làm cho lên hiện tại giờ như thành phố New York khủng hoảng lên 165 di dân bất hợp pháp rồi, nhớ overload rồi, không còn nhà cửa, không còn phương tiện để nữa, la làng lên đó, la làng. Nhưng mà ông Abbott giờ ổng cho nó chặn không cho vô New York thì ông thả bên New York xây rồi để chỉ cho mấy người đó đốt cái xe lửa đi qua đó, không thành kia bây giờ nó lại la làng lên đó, thành thử ra cái anh thấy nó đường hiện giờ đó, cái dòng người mà lên đó thì nó có phản ứng cả tầm nội bộ đảng Dân Chủ rồi. Thì anh thấy cái chính sách của cái thống đốc của chúng ta đó rất là quan nghênh, là có hiệu quả, nó là đưa anh Minh Hương đó. Thì hiện tại bây giờ cô thấy trong khi vậy đó mà có những cái dân biểu phe cực tả dẫn lên án cái hành động của thống đốc Abbott là cho là vô nhân đạo, dùng cái đội công tứ em, cho rằng là nếu mà làm vậy thôi là thiệt hạ cái nữ thần tự do đi. Thật ra nữ thần tự do lúc Mỹ chủ trương dân di dân đến đây nhưng mà phải hợp pháp, chứ không phải kiểu mà nhào như kiểu nhập cư bất hợp pháp, bởi vì quốc gia là có biên giới, muốn tới đó được phải xét những đàng hoàng, sẵn sàng mở rộng vòng
tay. Dạ, anh lấy dù đó là để con có một cái tiếng khác là lọt vào, không biết là bên của anh hay là bên của ngài, và có một cái giọng khác là có một cái đài nào đó đi vào ở trong cái làn sóng của chúng ta.
Mày chắc đâu trình đó
anh có nghe được không?
Anh có nghe sóng nó phóng gì ở đâu á, chứ anh đây không có.
Dạ không biết là ở đâu bên Thu Hương coi thử là có một cái làn sóng, có một cái đài khác đang đi vào ở trong cái đang ở trong cái background đó, xin lỗi với quý vị. Vâng, thì bây giờ bây giờ là được tắt rồi đó, chắc là nó bị đi vào một cái YouTube nào ở trong cái làn sóng của mình đó anh. Nhưng bây giờ được rồi đó anh. Anh tiếp tục nói về cái chuyện biên giới đi, ngoài cái việc mà mấy ông thống đốc của tiểu bang Cộng Hòa giống như ông Brett Abbott hay ông DeSantis hay là ở Arizona đó, thì người ta chở cái người tị nạn lên tới những cái quốc gia, những cái tiểu bang Dân Chủ. Nhưng mà trong đó anh biết không, là chính phủ và nội các của ông Biden cũng đã thả rất nhiều người di cư bất hợp pháp, nghĩa là khắp nơi rồi, mình cũng không biết bây giờ họ ở chỗ nào và họ đang làm gì, thành cái điều đó rất là nguy hiểm, phải không anh?
Đúng rồi cô, trước đây đó, thành thử ra cái chuyện mà anh thấy tự như cái động thái mà Texas mà đưa và hiện đương mà chiếm giữ cái những cái địa điểm mà trước đây do cái liên bang tường ra đó để mà chân đứng đằng chống chống đó thì có cuộc kiện mà pháp lý giữa chính quyền liên bang với Texas đương làm vậy đó. Rồi, tuy nhiên cái liên minh mà tường ra biên giới thì lại họ ca ngợi thống đốc Đảng Cộng hòa Redbus nói rằng ông không gây tổn hại cho hoạt động tuần tra biên giới mà ông ấy đang tăng cường lực lượng cho chúng ta. Việc ông nắm quyền kiểm soát của Sclave Park cho phép đặc vụ của chúng ta triển khai tới những điểm khó khăn, nơi có nhiều nơi tốn thoát. Hành động của thống đốc nên được coi là lực lượng được dâng lên gấp đôi. Thì cô thấy trong khi đó thì cái người những viên của tuần tra tại chỗ đó đó họ ca ngợi cái hành động mà của thống đốc, còn chính quyền Joe Biden đó thì hô la lên là đã trận làm gây khó khăn cho lực lượng tuần tra liên bang. Đó là những cái vấn đề đó tôi thấy. Còn cái câu hỏi của tại sao tới giờ mà vẫn chưa giải quyết thì tới nay đó thì Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump vẫn chưa đạt được thỏa thuận cửa chính phủ. Thì cho đủ thì giờ thì đã thương lượng, Hạ viện đã thông qua cái luật dự luật mà để mà tạm chi cho tới đầu tháng 3, tới 1 tháng 3 đó để mà bây giờ tiếp tục thương lượng thay vì shut down chính phủ. Thì shut down chính phủ thì mé bởi một số người mà bên ôn hòa, bên Đảng Cộng hòa đó thì họ nói là làm vậy cũng không phải là tốt, có thể là gây khó khăn bất lợi cho cái cuộc bầu cử tới. Thành thử ra họ cũng chấp nhận để mà thương lượng. Nhưng tuy nhiên á thì ông chủ tịch Hạ viện cũng nói thấy rõ rằng là họ nói với trong nội bộ đã thông qua đó, nếu cái lần này mà chúng ta không cương quyết, nó để rằng là để khi nào mà chúng ta nắm hành pháp lợi thì cũng không thể nào thực hiện được. Trong giai đoạn này là phải thực hiện cái dự luật về an ninh biên giới mà trong tháng 5 năm 2023 đó mà cái nhập cư biên giới là H-A-D-Thu mà họ đưa ra đó, bắt buộc phải chấp nhận gì đó. Thì trước đây cái dự luật đó bên Đảng Dân Chủ cũng nói ok tôi cũng chấp nhận dự luật anh, nhưng mà giờ anh phải thêm một cái điều nữa anh sửa lại là phải chấp nhận để mà cái điều kiện để cho những di dân bất hợp pháp rồi đó họ sẽ được nhập cư. Thì bên Đảng Cộng hòa nó không, trong này cái luật mà những người họ xin tị nạn đây á, nếu mà họ vô xin Mexico hay xin lộ nào đó mà Mexico từ chối, có giấy tờ từ chối như vậy thì tới Mỹ đây đó thì mình sẽ chấp nhận cho họ tị nạn. Còn những người mà đi thẳng tới biên giới Hoa Kỳ mà đi vô thì những người đó không hợp pháp, không thể chấp nhận đó, thì tranh chấp bên do đó mà cái luật này nó không thông qua. Thì hiện tại bây giờ đó thì trong cái từ đây tới tháng 3 là phải chấp nhận, mà bên ông chủ tịch Hạ viện đó thì ông không dám hơn nữa. Nếu ông hơn nữa thì có thể bên thành thần mà bảo thủ đó sẽ chống ông, nhưng mà ông cũng nhìn chung với họ nói rằng là cái dự luật mà H-A-D-Thu này đó là phải chấp nhận thông qua để đánh đổi nó bằng không là tới tháng 3 mà có thể là xích ra chính phủ chứ không bao giờ có thỏa thuận nữa. Đó là những điều. Thì cô biết hiện tại bây giờ như vậy đó thì mé bên Đảng Dân Chủ thì cũng có cái những vài cái vấn đề mà họ thỏa thuận cái thay đổi cái chương trình. Thì trong đó đó là có ông thượng nghị sĩ Fetterman là đơn vị ở Pennsylvania đã phát biểu trên đài CNN trong mấy ngày qua đó. Thì ông nhấn mạnh sự cần thiết của một biên giới an toàn khi hỗ trợ tôi thì hỗ trợ di cư hợp pháp. Quan điểm của tôi là định hình bởi những trải nghiệm cá nhân. Khi vợ tôi đến Hoa Kỳ với tư cách là một người nhập cư là không giấy tờ, tức là bất pháp hồi 7 tuổi, thấy không? Thì hồi đó ông tự xưng là người nghe là tiến bộ tự do, nhưng mà giờ ông nói tôi nhìn lại tôi tách rời ra, tôi chỉ là một đảng viên dân chủ bình thường, thấy không? Thì ông nói lập trường của ông đó là ông thấy rõ rằng là cái cần phải đợi an ninh biên giới, thì cũng như là ông nói giờ cần bên Đảng Dân Chủ phải suy nghĩ lại, đây là vấn đề an ninh biên giới, không có nói phải là kỳ thị người ngoài hết trơn á, là
đúng
sẵn sàng ngõ vòng tay nhưng phải hợp pháp chứ không phải bất hợp pháp. Để vì nghĩa là cái chấp nhận cái bất hợp pháp này đó là ta giết chết cái đường người mộng mơ của đến nước Mỹ, là những người mà ta xin di cư đến Mỹ đó. Thành thử ra ông nói rằng là ông chủ trương là phải đảng Dân Chủ phải ngồi với đảng Cộng Hòa để mà thảo luận những vấn đề này. Thì ông nói rằng là ông coi theo dõi trên cái vấn đề mà di cư trong tháng 12 đó, nổ cái số mà nhập cư đó nó còn lớn, cái số lớn hơn cái dân số của cái thành phố Pittsburgh, là một thành phố lớn thứ hai của bên Chile nha. Thì ông thấy nó không thể nào chấp nhận được. Nó nói thì trong cái bài, trên cái bài báo cáo từ cái Man, mà tờ báo Man Guy của Thượng Sĩ, thì ông gửi đảng Dân Chủ nên hợp tác Cộng Hòa về an ninh biên giới và lo ngại việc về biên giới là điều hợp lý. Ông tuyên bố đó là một cuộc trò chuyện hợp lý của đảng Dân Chủ nên tham gia để đạt được thỏa thuận an ninh biên giới, hầu thông qua ngân sách tài trợ cho Do Thái và Uren. Và ông, theo ông, cần yểm trợ Do Thái để diệt từ khủng bố Hamas. Đó thì anh thấy rằng là giờ do đó mà anh thấy từ từ cái tức những người mà Dân Chủ đó, từ từ họ thấy rõ cái đánh nhóm cực tả Dân Chủ là không phù hợp. Họ nghĩ rằng là giờ là phải hợp tác và chấp nhận để mà thông qua cái luật mà HR2 của Hạ Viện thông qua đó. Thì anh thấy như vậy thì anh nghĩ rằng có thể là sẽ được giải quyết. Còn bởi vì anh thấy như cái kỳ mà cô cái phái đoàn mà 60 người của Hạ Viện mình
về là
ông chủ tịch Hạ Viện là ông nói nhìn cái dòng người làm cái chuyện nó không thể chấp nhận được, và ông
khủng khiếp không nhỉ, ông thả khủng khiếp
quá, không thể như vậy đó. Do đó ông cương quyết, ông nói với mình nội bộ đảng Cộng Hòa đó là không thể nhượng bộ về cái điều này được, chúng ta phải giữ được biên giới chúng ta rồi chúng ta mới giúp cho bên kia, chứ không nếu không
đúng
cái
rồi,
đó
dạ.
là nhất định
dạ.
bờ giờ chấp
đúng
nhận
rồi
qua.
Người ta nói dạ, người ta nói là dư trong nhà rồi mới ra ở ngoài, con dân của mình mà mình không có bảo vệ, nào là nhập cư những kẻ khủng bố, nhập cư fentanyl giết người Mỹ là quá nhiều, rồi gián điệp đủ thứ vào thành phần đó. Nước Mỹ mở rộng vòng tay đồng ý, nhưng mà mở rộng cái kiểu mà tả tự do giống như cái chính sách của ông Joe Biden, mà bây giờ ông không có nhìn nhận thì chúng ta cũng không biết sao, chờ xem. Nhưng mà chúng ta cũng không có đủ thời giờ để nói về Israel, Hamas với lại Houthi nữa. Và hẹn gặp anh trong chương trình kỳ tới, anh nhé. Và
rồi.
Mong rằng anh anh stay dry, tại vì ở ngoài kia mưa dầm mưa về tới mấy ngày. Và cảm ơn anh đã thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Thu Nga. Xin chào tạm biệt. Mời anh.
Rồi, cảm ơn Thu Nga và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận hôm nay chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.